Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chính Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình EVN TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý chư Tổ Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, Viện chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bước vào đề tài của chương trình hôm nay, chúng con nói về nhân và quả. Kính thưa quý thầy cô, đây là câu chuyện của Phật tử có gọi chúng con xin nói về cái nhân và cái quả. Mà cái mà mọi người cần phải biết thường là nhân nào thì gặp cái quả đó. Cho nên là chúng con thường phạm phải. Có một bác con xin kể một câu chuyện thế này. Bác gọi tới con và xin chính Pháp Sư và quý thầy quý cô đây giải thích cho dùng. Bác cũng là biết mà là không hiểu tại sao bác lại đau cái chân này đó. Đau cái chân này mà bác coi tivi rồi bác thấy vừa rồi Sư Cô Hiền Độ là hết khỏi cái chân. Và bác không biết là cái nhân quả của cô thế nào. Nhưng mà hồi thì tự nhiên là có một lúc là có một người con gái của bác. Bác lớn tuổi rồi, con gái cũng lớn tuổi. Từ Việt Nam bay qua Mỹ thì nằm qua một giấc mơ thế này. Nằm qua một giấc mơ là thấy một người mới nói với là mẹ của cô. Kỳ trước đã là bẻ cái càng cua. Vâng, bẻ càng cua và làm giá ốc. Cho nên là bây giờ là bị cái quả như vậy. Thì bác người con mới nói là dạ thương, trước đó là má tôi, bây giờ thì không biết đời kiếp thế nào, nhưng mà má tôi vẫn ăn chay, vẫn niệm Phật, vẫn làm những việc công đức, phước đức như vậy. Thì nhân đây là cái tiền kiếp từ quá khứ nên là bị cái quả đó. Bây giờ hầu như là hai bác cái chân đi đứng rất khó khăn. Dạ vâng, đi đứng rất khó khăn. Thưa thầy và thưa quý cô giải thích về vấn đề nhân quả. Dạ mô Phật.
Hay quá ha, chuyện nhân quả thầy nghĩ sao?
Con nghĩ là nó có thể nhân quả nó trổ sớm hoặc trổ trễ, nó còn nhiều cái nhân duyên khác nữa chứ không phải một thứ. Thành ra có nhiều người họ thấy rồi họ nghi ngờ, hoặc là người thấy liền họ tin, người không tin thì họ... mà đâu có biết là nó nhiều cái duyên khác nữa chứ không phải một thứ. Thành ra cái đó khó nói lắm, nhưng mà cái đó có, tại vì trong cái chân như đó thì nó nêu vậy thôi. Mà ai bỏ nhân nào thì ra cái quả đó. Cũng như ông Newton, ông thấy cái lực hút của quả đất, chứ ông đâu có chế được cái lực hút quả đất. Thì lực nhân quả Đức Phật Thích Ca thấy dạy mình như thôi, chứ không phải Phật Ca làm lực nhân quả đâu.
Theo cái lý thì Đức Phật Thích Ca là Ngài dạy cái lực nhân quả là sao? Lực nhân quả đó là cái tạo, cái luật của thiên nhiên, của tạo hóa, không ai chế ra hết đó. Thành ra Đức Phật mới dạng cái nhân quả là mình làm chứ cái nhân tốt, trồng nhân tốt thì ra được quả tốt. Mình trồng cái nhân xấu thì ra quả xấu. Nhân quả là nó dạng gì như vậy đó. Cái luật nhân quả là không phải Đức Phật chế ra mà chỉ là cái luật của thiên nhiên. Thành ra không cần một cái ai mà cai quản hết đó. Tự động mình làm cái nhân xấu, trồng cái nhân xấu, tự động ra quả xấu, không cách nào tránh được hết. Thành ra nó có hiệu quả khắp tất cả cái vũ trụ này. Cái người chúng tôi khi mà chúng tôi tu hành đó, thì cái người mà khi mà tu hành cần có phát trí huệ ra, cần thấy được cái nhân quả đó rất rõ ràng hơn.
Thấy mà sợ thưa thầy à? Rồi mình không làm nữa.
Thiệt ra thầy anh Thiện Gia nói cái câu rất là hay. Trong cái truyền thống Phật giáo dạy rằng á, là cái người phàm phu á là không có sợ nhân, chỉ sợ quả thôi. Là mình làm chuyện tầm bậy thì mình không sao đâu. Cứ ăn cho nó sướng đi. Rồi cứ gạt người ta đi, làm tiền người ta đi. Mình có tiền sung sướng, nắm tiền trong tay, có gì đâu, có gì mà tai hại đâu. Rồi khi cái quả nó tới đó, là khi người ta tới tới gạt mình lại, người ta hại mình lại đó, thì khóc nói tại sao mà khổ quá như vậy, tại sao Phật bất công như vậy, tôi là người tốt, tại sao mà bị trừng trị. Không hiểu rằng bất cứ chuyện gì xảy ra trong cho cá nhân chúng ta đó, là chỉ là cái quả của cái nhân đã trồng lúc trước thôi. Ngành A hiểu như vậy thì mình nhớ là trồng cái nhân tốt, tránh trồng cái nhân xấu. Thành đỡ vậy. Cô nói rằng người phàm phu là sợ cái quả, không sợ cái nhân. Có người có trí huệ đó là sợ sợ cái nhân mà không sợ cái quả. Tại sao như vậy? Khác biệt nhau chỗ nào? Con nghĩ sao?
Dạ thưa thầy, thì con nghĩ là thường thường có cái câu là thọ khổ thì hết khổ. Thì cái nhân mình đã tạo rồi đó, thì cái quả trước sau gì cũng tới, thì cứ thọ hết đi thì sẽ hết. Còn nếu mà bây giờ ngừng luôn cái nhân thì từ đó về sau các vị Bồ Tát sẽ không phải thọ những cái quả nữa. Nhưng mà thưa thầy, cho con thấy có cái câu hỏi là trong kinh Đức Phật đó, là chú Thiện Nhất không biết có nhớ không, là Đức Phật có một lần là bị đau đầu trong 3 ngày. Mà cái nhân á, là cho ngày xưa Đức Phật làm bể cái ghế, đúng không?
Con nghe đó là gõ đầu,
gõ lên đầu cá hay gì đó. Nhưng mà Hiền Nhẫn thắc mắc là Đức Phật đã giác ngộ hoàn toàn rồi, Ngài có khả năng tiêu trừ được những cái nghiệp chướng đó, mà không hiểu tại sao Đức Phật vẫn còn phải thọ những cái quả đó.
Con thì con nghĩ cái như thế này thôi. Khi mà Đức Phật đó là thầy Phật rồi, là tất cả là coi như là Ngài đã là trả hết tất cả mọi nhân quả. Nhưng mà cái này đó là cũng là do cái thể hiện ra thôi, để cho chúng sanh cũng biết mà tập tu. Nhưng như ta đây thành Phật rồi mà như vậy, chứ con không tin là đã một vị Đức Phật rồi mà cứ lại còn những cái chuyện nhân quả đó, là Ngài đã trả hết rồi. Dạ vâng. Cũng là thể hiện để mà cho mà chúng sinh, là đang dạy chúng sinh thôi. Dạ vâng. Đó giống như một cái vở kịch đã đóng lại trong mình thôi. Đó là con nghĩ là nghĩ như vậy. Dạ vâng. Dạ một phần.
Thế bởi cái khổ là vậy, là khi mà quý vị đọc sách không đó, quý vị không có sách vở, không thể nào trả lời, không có trả lời hết tất cả những cái vấn đề như vậy. Người ta hỏi nhiều khi mình hỏi mấy thầy mấy cô, kẹt lắm, tại vì cái sách không trả lời nữa. Tại sao mà Đức Phật là đắc đạo sao mà còn bị nhân bị quả? Khi các anh Thiện Giác nói là theo sách vở thôi, thì cái sự kiện thì nó không đúng như vậy. Bởi vậy thành ra cẩn thận cái chuyện mà mình dựa trong tu hành Phật pháp mà chỉ dựa trong sách vở không á, thì cái vị sống thì không hiểu được đâu. Phải tu, phải thiền. Cái người ta thiền á, người ta niệm Phật, người ta tụng kinh rồi nó người ta mới phát thử chi hệ, mới thấy được cái sự nhân quả này. Tại sao Đức Phật còn bị nhức đầu luôn, sau khi làm Phật vẫn còn bị nhức đầu như thế. Sau khi làm Phật rồi á, Như Lai đó mỗi ngày là phải có ông thầy thuốc là rất là giỏi, ông chữa bệnh cho tất cả những ông vua hoàng đế đời xưa bên Ấn Độ mà bệnh đó, đều phải nhờ ông này tới chữa mới lành được. Thì ông phải tới chăm sóc cho Phật 4 lần một ngày. Đức Phật nhiều bệnh như vậy đó. Tại sao Đức Phật còn bệnh như thường? Thấy hay không? Thế đâu phải là ai cũng tránh được đâu. Thành ra trên lý thuyết là Đức Phật á, mặc dầu thành Phật rồi á, nhưng đều vẫn còn chịu cái quả như thường. Okay. Khi mà còn cái thân này thì vẫn chịu cái quả như thường. Thành ra hạn như cái pháp vãng sanh của Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó, thì cái vị gọi là đới nghiệp vãng sanh, ý nghĩa nó tương tự như vậy đó. Thầy có hiểu không? Đới nghiệp là mình đem cái nghiệp mình qua Tây Phương Cực Lạc, mình tu. Okay. Thì qua bên kia những cái nghiệp đó nó không thể nào hành hạ mình được. Mình không còn khổ, mình không còn đói, mình không còn khát, mình không cần phải đi làm tiền nữa, không phải làm sinh nhai nữa. Thành cái đó gọi là đới nghiệp vãng sanh, là mình chỉ qua bên kia thôi, những cái nghiệp đó nó quay thêm cực lạc, thì những cái nghiệp đó nó tạm thời nó bị treo lỏng thôi, nó ngừng lại thôi, rồi xong mình tu. Mình tu mình đắc đạo rồi, thành Phật rồi đó, mình trở lại quả Ta Bà này, mình làm một cái hiện thân Đức Phật như Thích Ca Mâu Ni đó, hay là Đăng Lai Hạ Sanh gì đó. Thì lúc đó quý vị trở lại đây rồi, thì những cái chủng tử đó những cái nghiệp mà quý vị đã tạo trong quá khứ đó, bây giờ nó bắt đầu nó khởi mầm lên lại.
Nhưng mà cho con hỏi, trong cái thời gian mà mình ở Tây Phương Cực Lạc, là những cái nghiệp đó nó không có sanh chỗ, không có lớn lên
hả? Không có cái duyên, không có đủ cái duyên để mà sinh lên.
Không có duyên.
Bởi vì Phật giáo mới có nhân mới duyên vậy đó. Là mình có cái nhân mà có chủng tử rồi, nhân là chủng tử, thì cái duyên là phải cần nước, phải cần mặt trời, cần phân bón, cần đất thì nó mới mọc lên được. Thành mình qua Tây Phương Cực Lạc đó, thì mình coi mặc dầu mình đem theo những cái nhân đó, những cái chủng tử đó, nhưng đều cái môi trường đó, nó không cho phép những cái chủng tử đó nó bộc phát lên, thành mình mới yên tâm mình tu được. Thành cái vị đừng có dạy, thành nhắc cái vị đừng có dạy. đừng có nghĩ rằng là quý vị nên trở lại quậy ta bà này mà tu nha. Khó lắm, quý vị tu ta bà hiện bây giờ cái thân quý vị là bệnh hoạn đủ thứ hết. Tối nghĩ thì nằm ngủ thì nhức mỏi, mấy người lớn tuổi là đau đớn vậy, sợ mà nói người ta không được, than phiền hoài, người ta không muốn nghe. Khổ lắm, vì đừng có dạy. Nếu như kiếp này mà chưa giác ngộ được thì lo mà đi Tây Phương Cực Lạc đi, để mà cái cơ hội tu bên kia nó dễ dàng hơn bên này nhiều. Tại vì bên kia mình không bị cái quả những cái nhân mà xấu mình trồng trong quá khứ đó nó bộc phát ra, thì mình mới có yên thân mình tu được. Nó dễ hơn nhiều.
Chỉ còn thấy nếu mà đi bên kia những kẻ thù cô đâu có đến đó là mình trả. Nhưng là cô trở này gặp lại máy tính.
Con nghĩ như thế này, xin phép thầy ạ. Con nghĩ như thế này nè, thì cũng là đơn giản. Mình cứ hiểu là cái hạt giống xấu là mình dùng đi. Vâng, thì chỉ cái sống được trên đất thôi, đơn giản vậy. Trên kia toàn là vàng ròng thôi, đất bằng vàng ròng thôi. Thì coi như là cái quả nó tạm ngưng lại như vậy. Và khó có nghĩ như vậy cho nó dễ hiểu, cho nó đơn giản.
Chứ tôi nghĩ là nếu mà trở lại trả, mình đã giác ngộ rồi mình trả, mình không có đau đớn bằng cái vô minh, cái ngu của mình. Giờ mình trả mình đau đớn hơn. Khi mình hiểu rồi thì nó khác.
Còn vấn đề khác nữa. Thầy hỏi cái vị tại sao Phật Pháp mà Đức Phật là dạy, Đức Phật Thích Ca thì dạy cái Pháp sám hối để mà xóa những cái quả xấu.
Một Phật, cảm ơn Thầy. Xin vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai và đề tài kế tiếp là sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của Chánh Pháp Như Lai. Vâng, xin Thầy Hiền Trì tiếp tục cho con.
Tôi thấy cũng trong Kinh Hoa Nghiêm cũng có nói là khi Ngài Thiện Tài Đồng Tử hỏi Ngài Phổ Hiền làm sao mà sám hối chư Phật, tức là 10 cái nguyện mà Phổ Hiền đó chính như lễ chư Phật nhị giải tương tác Như Lai đó, thì nguyện đầu Ngài Thiện Tài hỏi chứ làm sao mà lễ kính chư Phật. Thì Ngài Phổ Hiền mới nói là ông nên tin cái nguyện thiết, cái nguyện lớn của tôi, ông có thể dùng cái nguyện của tôi mà ông thân thân vô số, mỗi thân đứng trước vô lượng Phật ông sám hối. Thì mình cũng có thể làm áp dụng cái đó, mình nguyện Ngài Phổ Hiền giúp mình để mà mình tạo vô lượng Phật để vô lượng phước. Rồi thứ hai là mình nguyện Ngài Phổ Hiền giúp cho mình tạo vô lượng thân để thế những kẻ thù của mình thám hối thế cho họ. Thì mình trả cái nợ là lợi, thì cái lợi lớn hơn cái hại thì từ từ nó cũng quên.
Vô Phật, cảm ơn Thầy.
Dạ thưa Thầy, thì như con được hiểu, con được dạy là phước là phước, tội là tội. Mình có phước thì mình sẽ được hưởng phước, nhưng mà mình có tội thì trước sau gì mình cũng phải chịu cái hậu quả cái tội. Thì bây giờ làm sao mình cấn qua cấn lại được Thầy ha?
Bây giờ con có cái suy nghĩ thế này thưa cô nhé. Thật sự là không cấn qua. Ví dụ như bây giờ là có tội rồi, bây giờ mình sám hối, rồi mình hồi hướng, tức là phải có cái hồi hướng thưa cô. Thầy chư Phật có nói một câu thường là trong đọc trong cái kinh Luân Hoàng Sám thì nói là cái tô thế thì có thể sám hối được dễ dàng, nhưng mà cái vi tế không có nhận pháp sám hối thì khó có thể nhận được. Mà chư Phật có nói trong kinh có nói một câu, nếu mà không có phương pháp sám hối thì hầu như không có ai giải thoát được hết. Thì con đều biết thế này, phương pháp sám hối rồi, sám hối đừng bao giờ tái phạm nữa. Rồi cho mình cũng bắt đầu mình nguyện, mình làm tất cả cái công đức phước đức rồi hồi hướng cho họ, giống như là một phương cách để thôi nói cho anh dễ hiểu ngoài đời là trả nợ cho họ. Dạ vâng, khi mà họ tiếp nhận đủ rồi thì con nghĩ là thôi chứ. Mà có nhiều khi là họ là quý thầy, là gặp quý thầy lại là có công năng khai thị nữa thì họ buông xả được thì dễ. Giống như con biết là cái câu chuyện của trong việc của Thủy Sám đó, của Ngộ Đạt Quốc Sư, thì sau đó cũng phải nhờ một ngài Ca Nặc, cũng là một vị Bồ Tát mà đứng ra mà giải quyết giữa hai vị ân oán ngày xưa.
Nhưng mà thật ra thì nhận biết là không phải oan gia trái chủ nào họ cũng nhận cái nợ của mình đâu. Có nhiều người họ không nhận là họ cũng theo mình ép cho mình phải trả cho bằng hết thì thôi.
Vâng, cái đó là thực sự là phải chịu thưa cô ạ.
Nhưng mà tôi thấy thấy cái tổng quát á, cái tổng quát thì một cái lễ Phật của mình nó vô lượng phước báo. Chẳng hạn có cái câu mà với thầy ơi nhắc là niệm Phật nhất thanh phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ diệt tội hà sa. Đó là mấy thầy mà bên đại thừa nhắc cái đó lắm. Thành trong kinh, mấy cái kinh mà thủy kinh dạng Phật cũng có nói anh lễ Phật một cái không biết bao nhiêu phước. Chẳng hạn như Ngài Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói không phải tôi ở cái cõi này không đâu, tôi ở hàng hà sa số cõi. Bây giờ cõi này mấy ông sống trăm năm, tôi sống trăm năm, chứ cõi khác tôi sống hàng triệu năm á, triệu kiếp á. Cũng tên Thích Ca Mâu Ni, cũng có đệ tử Mục Trần Liên, Xá Lợi Phất vậy đó. đại biểu ngài Xá Lợi Phất, ông lại đi, ông lại vô số Thích Ca Mâu Ni đi. Thì bây giờ mình áp dụng cái đó, mình lại một cái biết bao nhiêu phước đức thì mình cho lại những người mình hại người ta hồi xưa đó. Thì tôi nghĩ không có ai mà chấp mà đổi cái phước quá lớn, ai cũng thấy giống như anh đã trả nợ, anh thiếu 1.000 đô mà anh trả 5 triệu đô, không ai chịu đổi. Tại vì anh lại một cái gì phước báo vô lượng vô biên trong các kinh đại thừa nói. Hồi xưa mình lỡ hại họ, bây giờ mình trả phước quá lớn thì họ cũng thấy chứ. Biết. Dạ,
cũng có những cái trường hợp nó cũng ngoại lệ như sư cô đây cô vừa mới cho nên là một kinh liên cũng phải là trả nợ, mặc dù cái thời đó là thời của Đức Phật Thích Ca, cái hiện tiền như vậy. Rồi thì bây giờ họ đòi, bây giờ phải trả cho sao thật cho cô, cũng phải hoan thì trả, giống như cô là thọ khổ thì hết khổ, hết khổ nhá, cũng phải hoan thì thôi, dạ cũng phải hoan thì mà chịu thôi chứ không có cách chi rồi, dạ. Rồi, trước mắt là thôi, con nghĩ là cứ làm như là Pháp Sư nói đây, cũng công năng pháp hội, cũng xã hội, hồi hướng, cũng hồi hướng với tất cả các ý, cái chân thành của mình. Dạ vâng, là trước đó. Nhưng mà bây giờ cái nghiệp quả nó tới rồi, không ai chịu mà cứ đòi nợ thì thôi, cũng hoàn thì trả, thọ khổ, hết khổ.
Vậy như nhận biết đó, như các vị, trường hợp các vị ma vương đi, họ có phước báo giống như trời. Yeah. Phước báo họ nhiều quá rồi, họ đâu yeah. có cần thêm phước báo nữa đâu chú. Yeah. Mà mình mà làm cái gì mà làm cho họ giận dữ rồi là họ cứ phải theo, chắc họ đòi cho tới chết luôn, kiếp yeah. này tới kiếp sau luôn đó chú hả?
Yeah. Thì cái phước báo đó nó không có đi ra khỏi cái tam giới xong hết rồi thì là xuống đâu? Đó là con biết là xuống ba đường nào. Đó vâng, cho nên là thực sự là tùy theo cái căn cơ của từng mỗi người một, nó khác nhau thưa quý thầy cô. Con thấy là bây giờ cho con hỏi một câu, đi giờ đa phần là đi chùa là người nữ hơi nhiều hơn người nam, dạ vâng. Nhưng mà sao mà sau này tôi nghe nó kinh nói là khi mà xuống dưới á thì ba đường ác đạo á là người nữ lại đông hơn người nam, người nữ đông hơn nam. Và coi sau đó con có được biết một cái đó là người nữ ra thì tạo phước tạo đức rất nhiều, mà cũng tạo những cái ác nhân ác quả lại có thể nhiều hơn nữa, cho nên là khi bù trừ lại đó, thì nó thành ra số âm chứ không phải là số dương. Dạ.
Yeah. Thời ma pháp như vậy đó.
Dạ.
Yeah. Nghe ý nghĩa cái câu chuyện nói nó có nhiều quý vị đàn bàn nhiều quá, thầy không biết chỗ nào này, cái nó thấy ai cũng đúng hết đó.
Dạ.
Yeah. Ý cái quan điểm mọi người đều đúng hết.
Yeah.
Cái Phật pháp đại thừa nó rộng như vậy đó, ai cũng có lý hết đó, đều. Yeah. Đều thành ra nhiều khi mình giảng mỗi người giảng theo cái trình độ khác nhau đó.
Yeah.
thành ra nó khó mà dung hòa lắm. Nói bây giờ đại khái là tại sao người nữ dưới kia nhiều, đại khái thầy nói là cái thời mạt pháp nó như vậy đó, quý vị có thể tới chùa. Thầy xin lỗi nha, cái này thầy anh nói là thầy mới trả lời theo cái quan điểm của thầy thôi. Quý vị tới chùa, nhưng để quý vị tới chùa mà quý vị không tu đó thì tới chùa chỉ trồng cái phước của thế gian thôi. Tới chùa mà cầu ra tiền, cầu tình, cầu tài, cầu chuyện lăng nhăng đó, thì cái đó là quý vị đang làm những cái cầu, đang tìm tòi những chuyện thế gian đó. Thì đại đa số người ta như vậy, ta tới nhà thờ cũng như vậy thôi. Cầu là muốn được lên thượng, gặp thượng đế, rồi có làm ra tiền, hoặc là được nổi danh, nổi tiếng. Thì những cái đó, những phước thế gian này á, là cái vị có được cái phước thiệt, tới chiều không những có phước thiệt. Nhưng đều cái quý vị không biết á, mà ít người giảng như quý vị á, là cái Phật pháp mình rõ ràng lắm. Quý vị có phước đi nữa, để lúc mà quý vị chết á, mà quý vị không biết á, cái phương pháp để mà tránh bị đọa đó, thì quý vị vẫn đọa như thường, mặc dù mình có phước. Chẳng như mình người triệu phú thì có tiền trong nhà băng đó, người ta lúc mình chết đó, đâu tới nhà băng mà rút tiền là được đâu, ta vẫn chết hai bàn tay trắng như thường, cũng như vậy thôi. Thành ra cái đó là hai chuyện khác nhau. Mình cái đương nhiên là khuyến khích thầy khuyến khích quý vị nên tới chùa, nên tới tu hành. Nhưng điều cái tu hành với chùa đó đừng có ý đừng nghĩ là tôi là theo tôi là tu mấy chục năm trời rồi, tôi theo nhà xây, ví dụ như ân sư tôi là ngài Thiện Hóa đó, vị đại sư này, vị trưởng lão đó rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Không có nghĩ cái vị không đọa đâu, đệ tử ngài Thiện Hóa vẫn đọa rất là nhiều, đọa xuống tám ác đồ rất là nhiều.
Dạ đúng, con xin
nó không tránh được cái chuyện đó.
Con xin phép bạch sư nha, con mới đây con đọc một câu chuyện đệ tử ngày Tiêu Hóa mà bị đọa. Thì đây là con đọc cái câu chuyện của phóng sanh đó. Thì trong lúc vào phóng sanh có lần thì người ta mới mang chim tới, người ta mang chim tới thì giờ ngài Tiêu Hóa mới nhìn thấy cái lòng chim, ngài cứ đứng đó ngài nhìn hoài thì ngài mới rơi lệ. Ngài rơi lệ thì mọi coi như mọi người không hiểu tại sao ngài rơi lệ mới hỏi. Thì ngài mới nói các ông không biết, trong đây có một đệ tử của ta tại đi làm đường mà hóa ra cái chim này. Và cho nên ngài thương ngài cứ đăng nguyện đã cho ấy đó mà rơi lệ. Dạ vâng, đó là một đệ tử của ngài Tiên Hóa. Dạ vâng, đã làm kiếp chim tức không. Dạ
nhưng mà riêng như đời thứ đó là đời trước nữa, còn cái đời này để ngài Tiên Hóa cũng có nhiều người đó đang còn sống đó, mà cách phương pháp họ tu đó là cũng khiến họ đọa luôn nữa. Tại họ không biết cái họ lầm đường rồi, tu trật rồi họ không biết, khổ như vậy. Bên nói nới ra một tí nữa, bên cho quý vị biết, bên pháp đại thừa mình có pháp sám hối rất là quan trọng. Thành ra mấy cái lễ sám nó rất nhiều người tới tu. Tại sao nó có hiệu quả rất là tốt? Tại cái vị tới tu những cái sám hối như vậy, tới mấy giờ Việt Nam lại thủy sám, lại lương hoàng sám này nọ đó, thì rất là tốt, tại giúp cái đỡ cái vị nhẹ cái nghiệp đi, nó rất là quý báu. Như cái đó là lúc mình còn sống thôi, lúc chết thì nó khác. Rồi về cái chuyện sám hối đó, bên ít thầy mấy thầy mấy cô ít giảng cái chuyện này, sám hối rất là quan trọng. Là bên nguyên thủy người ta có pháp sám hối, có pháp sám hối tương tự như vậy. Nhìn bên đại thừa mình mới có cái pháp sám hối mà nó tuyệt vời đến độ nó có thể diệt trừ đến tất cả cái nghiệp báo luôn. Có nghĩa là sao? Tại sao mình có thể xóa được cái nghiệp báo? Như cái vị nói hồi nãy đó, mọi người đều đúng, tại vì như vậy này, có trường hợp cũng có thể cái vị xóa được cái nghiệp báo là bằng cách nào? Bằng cách là trước khi nó thành thục, cái vị có thể tiêu diệt được cái chủng tử đi, cái chủng tử nó trong cái a lại gia thức của quý vị đó, thì quý vị sám hối như vậy là nó tiêu ta những chủng tử đó luôn, thành nó không có báo, nó không có thể tới được nữa. Thành lúc mà quý vị gặp vấn đề phải biết cách mà giải quyết, nhưng phải một cách mà nói mơ hồ, nói tại sao mà con lại Phật, mà tại sao con vẫn không hết bệnh, tại đó cái chủng tử nó chín rồi, phải có phương pháp mà giải quyết nó khác, sám hối rồi đủ thứ hết, chứ không phải là nó giảng gì như vậy đâu. Nó phải cẩn thận, pháp không phải là không có hiệu quả, mà thiệt ra cái vấn đề nó giải quyết nó khác. Chẳng hạn như ví dụ tại sao mà Đức Phật á lại không chịu xóa những chủng tử đi, có người hỏi ngược đây, tại sao Đức Phật là tới trình độ xóa chủng tử đi, Đức Phật rồi xóa dễ dàng, mình đây ví dụ cái vị có những cái người Bồ Tát nó mới xóa được chưa, chứ còn cái còn bên nguyên thủy nó xóa không được đâu. Nhưng thì chỉ
A-la-hán không có đủ khả năng,
không đủ khả năng để mà xóa được. Không, A-la-hán không thể nào xóa được chủng tử. Chỉ có đại thừa mới xóa được chủng tử thôi. Thành ra mình hỏi tại sao Đức Phật lại không xóa những chủng tử mà đi chịu khổ lắm cái gì? Cái đó là cái dụng ý của các ngài. Các ngài dùng những cái khổ đó, ngài cứu độ những cái người mà ma quỷ nó tới nó hành ngài đó, nó cứu độ người ta được. Hoặc người ta ngài làm gương như ngài Tiên Hóa, một cái vị đại Bồ Tát á, mà tại sao cuối cùng lúc mà trước khi chết thân bệnh hoạn như thường, tại sao nặng nề như vậy? Tại ngài cố ý hiện ra cái bệnh hoạn như vậy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Thời lượng đã có hết rồi, thưa quý thầy cô, cảm ơn quý thầy cô đã dạy chúng con về vấn đề nhân quả, biết thế mà chúng con biết sợ mà tu hành, đừng có gây cái nghiệp gọi là thị phi, thưa quý thầy các cô. Đã dạy chân con, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúng vị thân tâm tự lạc, A Di Đà Phật.